Chúa nhật thứ tư năm B năm C. Lời Chúa trong sách Giô-suê. Giô-suê chương 5 câu 9a, câu 10 đến câu 12. Sau khi dân Israel vào đất hứa, Đức Chúa phán với ông Giô-suê: Hôm nay ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai Cập. Con cái Israel đóng trại ở Gilgal và cử hành lễ vượt qua ngày 14 trong tháng. Vào buổi chiều, trong vùng thảo nguyên Jericho, hôm sau lễ vượt qua, họ đã dùng thổ sản trong xứ, tức là bánh không men và hạt lúa rang. Vào đúng ngày đó, hôm sau, không còn manna nữa khi họ dùng thổ sản trong xứ. Thế là con cái Israel không còn có manna nữa. Năm ấy, họ đã dùng hoa màu của đất Canaan. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Hãy nghe xem Chúa tốt lành biết mấy.
Hãy nghe xem Chúa tốt lành biết mấy.
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Ngài chân ngân trên môi. Linh hồn tôi hành diễn vì Chúa. Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
Hãy yên xem Chúa tốt lành biết mấy.
Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa. Ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáng lành, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Hãy yên xem Chúa tốt lành biết mấy.
Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hơn hơn, không bao giờ bê mặt hồ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khôn.
Hãy yên xem Chúa tốt lành biết mấy.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, 2 Côrintô chương 5 câu 17 đến hết câu 21. Thưa anh em, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới, cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa, là đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn trách tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên giải. Vậy, nhân dân Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Tôi sẽ trôi dậy, trở về với cha tôi và thưa Người rằng: Thưa cha, con thật đáng tội với trời và với cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa.
Luca chương 15 câu 1 câu 3 câu 11 32. Các người thu thuế và những người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. sản. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giê-xu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cha cho phần gia tài con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai người con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đáng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu nên phải ở đời cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước được bồng mồng ăn của heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta hồi tâm tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha tôi được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây thì phải chết đói. Thôi, tôi hãy chờ đứng lên đi về với cha tôi và thưa cùng người rằng: thưa cha, con đã đắc tội với trời và với cha, con chẳng đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha coi con như một người làm công của cha thôi. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn đang ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm lấy cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người ta nói rằng: bây giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, con chẳng đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ xếp vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy, và đã bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi ta về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca múa nhảy, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem chuyện gì. Người ấy trả lời: ấy, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo mà ăn mừng, vì thấy cậu mạnh khỏe. Người ấy cả liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra ngăn nỉ. Câu trả lời rằng: ông coi đã bao nhiêu năm trời tôi hầu hạ ông, chẳng khi nào dám lướt lệnh ông. Ý mà có bao giờ ông cho tôi một con bê nhỏ để ăn mừng với bạn bè đâu. Còn thằng con ông đó, sau khi đã nốt hết tài sản của ông với bọn đi điếm, nếu nó trở về thì ông lại giết bê béo để ăn mừng hay sao? Nhưng người cha nói với anh ta rằng: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì cha có đều là của con. Nhưng người, nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Khi đọc dụ ngôn, người con hoang đàng, nhiều người lầm tưởng người con thứ là con hoang đàng, nhưng không phải. Đọc kỹ chúng ta thấy người con cả mới là hoang đường, còn con thứ biết hối cải trở về. Lý do hối cải để có một động lực trở về bởi hai: thứ nhất là anh ta tiêu hết tài sản mà cha đã chia cho với bọn đi điếm, đói quá đi chăn heo. Chăn heo tức là làm nô lệ cho ma quỷ, thế mà cám heo ăn cũng không có để nhét cho đầy bụng. Chúng ta khổ quá mới nghĩ đến những người làm công cho cha, và đây là động lực mạnh hơn nữa. Anh nhớ đến cha anh xử nhân hậu, những người làm công mà có dư thừa anh ăn, huống chi là anh là người con, và tại sao phải chịu đói như thế này, tại lỗi mình. Thế rồi anh ta quyết tâm trở về, không phải để được chia thêm gia tài, mà xin làm nô lệ thôi, làm công thôi. Và khi anh về, chưa tới nhà, thì thì ba anh đã chạy ra thấy trước. Tức là từ ngày con ra đi, người cha cứ ngẩn ngơ ở đầu ngõ chờ đợi lúc nào con trở về thì ông đã thấy con về trước. Ông chạy đến ôm lấy con, hôn lấy hôn để rồi dìu vào trong nhà. Người con thưa với cha, con đã phạm tội với trời và với cha, cho nên tội nào cũng ý thức cũng phải nhận ra rằng mình xúc phạm đến Chúa với đồng loại, phạm tội với trời. Con không đáng được gọi là con. Anh ta còn đang nói, đáng lẽ phải nói tiếp con xin làm công, thì người cha gạt đi ngay và kêu đầy tớ giết bê béo làm tiệc lớn, đưa giày đưa áo mới xỏ vào chân con, không phải là nô lệ, đưa nhẫn xỏ vào tay con, tức là trao quyền cho con. Khi người anh ở ngoài đồng về thấy cảnh đó thì quyết tâm không vào, và anh ta lại còn nói láo với bố: bao năm, bao nhiêu năm trời tôi nằm nô lệ cho ông không cho tôi một con bé nhỏ. Nô lệ làm sao mà để được ở trong nhà? Con mà đã được chia bên ba gia tài, thế mà bảo rằng con bé nhỏ không có. Anh ta ích kỷ sao rồi? Chứ vì quyết tâm không vào, dù mà dù người cha năn nỉ, không biết bao giờ anh ta vào phụ âm chấm câu để đó, để người cha lúc nào cũng chờ đợi người con cả. Cho nên cuộc trở về với Chúa phải là vào hội thánh ăn tiệc. Ai không vào hội thánh và sống trong hội thánh không dự tiệc thánh thể đều là con hoang thứ hai. Trong bài đọc thứ nhất, dân Do Thái khi được quy tụ về đất Ga-an, đất này, đất tên Ga-an có nghĩa là quân lạc. Tức là chúng ta vào hội thánh thì tội lỗi của chúng ta được Chúa quân lạc, không thèm nhớ đến nữa. Và dân Do Thái không còn ăn manna mà ăn thổ sản của đất Chúa hứa. Cũng vậy, vào hội thánh của ăn chính là lời, là thánh thể, chứ không phải là quả vật chất như dân ngoại nữa. Ai dự tiệc thánh thể thì con họ là một thụ tạo mới, Thánh Phaolô nói, và người đó được giao hòa với Thiên Chúa. Nên hội thánh có sứ mệnh công bố lời giao hòa này để muôn dân được tiếp nhận Chúa Giêsu thánh thể, để được giao hòa với Chúa, trở nên con người mới. Đó là cuộc trở về có giá trị. Trong buổi chay này, chúng ta nhớ đến những người chưa vào hội thánh, nhất là những người trong hội thánh mà đã bỏ sự tội rước lễ lâu năm. Họ biết trở về ăn năn sám hối, xin tội rước lễ để được giao hòa với Chúa, để được ăn thổ sản mới là của ăn từ trời ban cho, hầu được sống đời đời. Và như thế mới là người con đích thực trở về với Chúa, tầm cỡ như Phaolô, trở về để làm vui lòng Chúa, vì kéo theo cả biết bao nhiêu người trở về với Chúa, không phải là từ bỏ con đường xấu xa đấy vực luân lý, mà còn là về đức tin để canh tân đời sống của mình trong Chúa Giêsu nhờ giáo huấn của Thánh.